tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 26, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, các thiên thần là những thần linh giữ vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa thế giới Thiên Chúa và con người. Sách Thánh nhiều lần đề cập đến sự hiện hữu của các thiên thần. Chẳng vậy, trong Cựu Ước, thiên thần là sứ giả trợ lực của Thiên Chúa. Trong những tác phẩm cuối như là sách Daniel có kể tên các vị thiên thần, qua đó chúng ta thấy được nhiệm vụ của các ngài. Trong Tân Ước, các thiên thần cũng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của Đức Giêsu và Hội Thánh Tiên Khởi. Nếu có những sức lực của Satan, của ma quỷ, thì cũng có những thiên thần đồng hành, trợ lực, hướng dẫn và bảo vệ con người. Mặc khải vào thiên thần bản mệnh hay các thiên thần hộ thủ cũng được nhắc đến trong trình thuật tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Quả thế, mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, đều được Thiên Chúa cắt cử một vị thiên thần để che chở, hộ phù, bằng một cách thế chúng ta không chờ đợi và cũng chẳng tưởng tượng được. Thiên thần là đấng thiêng liêng, vô hình, chúng ta không thấy được, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, kể cả khi ăn, khi uống, ngủ nghỉ và làm việc. Các Ngài ở bên cạnh chúng ta để nhắc nhớ chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Các Ngài không ngừng gợi lên cho chúng ta những tâm tình trong sạch và cao quý, cũng như xua đuổi khỏi chúng ta những tư tưởng mê muội và bất chính. Nếu biết lắng nghe tiếng nói của các Ngài, chúng ta sẽ tiến bước trên con đường ngay chính và sẽ gặp được hạnh phúc đích thực. Người ta kể lại câu chuyện rằng, một cha sở ở một vùng miền quê bên Pháp thuật lại câu chuyện như sau. Một hôm, Ngài được gọi đi xức dầu cho một tử tù sắp bị hành quyết. Người tử tù này là một người rất dữ tợn, khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai khuyên bảo. Mặc dù vậy, vì quyền lợi của anh ta, nên quản lý nhà tù cũng gọi Ngài đến, khuyên bảo lần cuối và sức dầu cho anh. Khi vừa trông thấy bóng Ngài trong diện mạo của một linh mục, người tử tù phản ứng và từ chối không muốn gặp Ngài. Nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với Ngài, hình như tôi đã gặp ông trước đây trong một khu rừng vắng. Rồi người tử tù tiếp tục hỏi, có phải ông là cha sở của giáo họ nằm cạnh bên khu rừng đó không? Vị linh mục ngạc nhiên trả lời, cách đây 10 năm thì tôi làm cha sở ở đó, nhưng bây giờ tôi đã đi xứ khác rồi. Lúc ấy, người tử tù kể cho vị linh mục nghe câu chuyện của 10 năm trước. Lúc đó, người tử tù là một tên ăn cướp, giết người, bị truy nã, đang lẩn trốn trong khu rừng mà vị linh mục đã đi qua. Hắn định giết bất cứ người bộ hành nào băng qua đoạn đường đó để lấy quần áo và tài sản của nạn nhân nhằm cải trang, trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Khi thấy vị linh mục đi qua, lúc ấy y muốn giết vị linh mục, nhưng bên cạnh ngài có một người như một thanh niên rất lực lưỡng. Thấy không thể thắng thế nổi, nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi qua mà không ra tay hại ngài. Vị linh mục ngạc nhiên, vì ngài nhớ rõ, lúc đi qua khu rừng để sức dầu cho một người trong xứ, thì ngài chỉ đi có một mình. Nhưng sau đó bình tâm lại, ngài kết luận. Tôi chợt nhận ra rằng, lúc đó tôi có dừng lại một lúc để cầu nguyện, xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ mình. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù trông thấy, chính là thiên thần bản mệnh của tôi, đã giữ gìn và bảo vệ tôi qua cơn nguy hiểm đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong cuộc sống đầy nhộn nhịp nhưng cũng đầy cạm bẫy nguy hiểm hôm nay, khiến cuộc sống của chúng ta bị chao đảo. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến các vị bảo trợ của chúng ta để luôn gắn bó với các ngài, hầu cuộc sống của chúng ta hằng được gìn giữ khỏi những hiểm nguy, khỏi mọi sự dữ quấy phá, đưa chúng ta tránh xa dịp tội, để chúng ta kết hợp và tiến bước với Chúa, hầu sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Lạy Chúa, trong ngày mừng kính các thiên thần bản mệnh, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực chở che, và đời sau được cùng các ngài chiêm ngắm Chúa vinh quang muôn đời. Amen. Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tôi tâm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi. Mai này khi đời còn xê bóng, Chúa nên phân phúc trên thiên đàng.
Hãy subscribe.